Noel cảm thấy rằng tất cả những gì nàng đã đạt được trong đời nàng đều xuất phát từ lòng căm thù. Sự phản bội của chàng đã rèn đúc nàng, tôi luyện nàng, làm cho nàng nung nấu sự khao khát phục thù. Và nàng chỉ thấy thỏa mãn khi nàng xây dựng được một vương quốc riêng, trong đó nàng là kẻ đầy quyền năng, không bao giờ bị ai làm tổn thương và phản bội nàng một lần nữa. Cuối cùng thì nàng đã đạt được điều này, và bây giờ nàng sẵn sàng quy phục trước người đàn ông này. Bởi lẽ bây giờ nàng hiểu rằng điều mà nàng vẫn ấp ủ lâu nay là làm sao Larry phải cần đến nàng, phải yêu thương nàng. Và cuối cùng chàng đã làm đúng như vậy. Vậy là cuối cùng nàng đã có được cái vương quốc đích thực của nàng. Là một trong những thời kỳ thơ mộng hiếm hoi. Mọi việc đều suôn sẻ, một thời kỳ kỳ diệu, hết ngày nọ tiếp đến ngày kia, không có một đám mây u ám nào đe dọa trên nền trời. Trong những ngày giờ làm việc, Larry lao vào những công việc bay mà chàng thích thú. Và cứ mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, chàng lại tới biệt thự ở Rafina để hưởng một ngày hoặc có khi là một kỳ nghỉ cuối tuần, thậm chí có khi cả một tuần lễ với Noel. Lúc đầu Larry ngại rằng việc bố trí như vậy sẽ trở thành một thói quen cứng nhắc, buộc chàng phải vào nề nếp mà chàng rất căm ghét. Song cứ mỗi lần chàng trông thấy Noel, chàng lại đâm ra say mê hơn, rồi chàng lại háo hức mong chờ những phút được chung sống bên nàng. Mỗi khi nàng phải hủy bỏ một ngày nghỉ cuối tuần vì một chuyến bay bất ngờ cùng Demerit, Larry ở lại một mình tại biệt thự. Chàng đâm ra ghen tức khi nghĩ đến cảnh Noel đang cặp kè cùng Demerit. Đến khi chàng gặp lại Noel Pay tuần sau đó, nàng thấy ngạc nhiên xem với thú vị trước sự nôn nóng của chàng. Nàng hỏi, anh nhớ em không? Nhớ lắm, tốt. Demerit thế nào? Nàng ngập ngừng một lát khỏe ra. Larry nhận thấy nàng ngập ngừng điều gì? Sao vậy? Em nghĩ điều anh đã bảo với em. Điều gì vậy? Anh nói anh căm ghét cái cảm giác phải chui lùi như một kẻ phản bội. Em cũng có thích gì đâu. Cứ một phút giây bên cạnh Constantine, em lại muốn là được ở bên anh Larry ạ. Một lần em có bảo anh rằng em cần ở anh mọi thứ. Em nói đúng như vậy đấy. Em không muốn anh chia sẻ với bất kỳ ai. Em muốn anh cưới em ngay. Chàng nhìn nàng ngạc nhiên vì hoàn toàn bị bất ngờ. Noel vẫn chằm chằm nhìn chàng. Anh có muốn cưới em không? Em biết là anh muốn điều đó lắm. Nhưng làm thế nào được? Em vẫn bảo với anh rằng Demerit sẽ có hành động một khi lão phát hiện ra việc làm của chúng ta kia mà. Nàng lắc đầu, lão không thể phát hiện được đâu, chừng nào chúng ta thông minh và có kế hoạch thật khéo léo. Lão có phải là chủ của em đâu, Larry. Em sẽ từ bỏ lão, lão sẽ không làm gì được. Lão có nhiều tự trọng lắm, không thể ngăn trở được em đâu. Một hai tháng nữa, anh hãy bỏ việc đi. Chúng ta lần lượt từng người một bỏ đi thật xa, về Mỹ chẳng hạn. Chúng ta có thể cưới nhau bên đó. Em có rất nhiều tiền, đủ đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Em sẽ tìm thuê cho anh một hãng máy bay, hoặc một trường hàng không, hoặc một việc gì đó, tùy anh thích.
Radio Việt Nam.vn, bước đột phá mới trong lĩnh vực phát thanh, tích hợp 63 đài phát thanh của các tỉnh thành trên cả nước. Chỉ cần trong tay có thiết bị công nghệ kết nối Internet, click ngay radiovietnam.vn, cả thế giới thông tin từ radio đã sẵn sàng. Radiovietnam.vn, tiếng nói không giới hạn.
Chàng đứng lắng nghe nàng trình bày, và chàng cân nhắc giữa những thứ chàng sẽ phải từ bỏ với những thứ chàng sẽ có được trong tương lai. Mà chàng sẽ từ bỏ cái gì nào? Công việc làm phi công đáng ghét này ư? Nghĩ đến chuyện chàng sẽ làm chủ những chiếc máy bay riêng, lòng chàng thấy hơi rộn ràng chút đỉnh. Chàng sẽ có một chiếc Mitchell riêng, mà có thể là một chiếc DC-6 vừa mới ra lò, loại có 4 động cơ cải tiến, chở được 85 hành khách. Và Noel nữa, phải, chàng rất cần có Noel. Lạy Chúa, vậy chàng còn ngần ngại nỗi gì? Chàng hỏi, vợ anh thì sao đây? Thì bảo với cô ta rằng anh muốn ly dị. Anh không biết liệu cô ấy có chấp thuận không? Noel đáp, đừng yêu cầu, mà anh phải bắt cô ta ly dị. Những tiếng cuối cùng nàng nói với một giọng đanh thép hơn. Larry gật đầu, được rồi. Noel nói, anh yêu của em, anh sẽ không bao giờ phải nuối tiếc đâu, em hứa là như vậy. Đối với Catherine, thời gian đã mất đi cái nhịp điệu rạch ròi. Nàng rơi vào trạng thái mất cảm giác thời gian, ngày và đêm lẫn lộn như một. Hầu như Larry không bao giờ có mặt ở nhà. Đã từ lâu, nàng cũng thôi không gặp gỡ những người bạn của họ, bởi vì nàng không có đủ can đảm để đưa ra lý do giải thích hoặc giáp mặt với mọi người. Ba tước Papa đã 5 lần 7 lượt cố tìm cách gặp nàng, song cuối cùng ông cũng đành chịu. Nàng chỉ có thể quan hệ với mọi người một cách gián tiếp, tức là qua điện thoại, thư từ hoặc điện tín mà thôi. Khi đối mặt, nàng sẽ câm lặng như tượng đá. Các câu chuyện chỉ càng làm nàng thấy tầm phào chán ngắt. Thời gian và con người mang đến cho nàng nỗi đau khổ. Catherine chỉ còn tìm thấy sự lãng quên kỳ diệu duy nhất trong men rượu. Rượu làm cho nàng dịu đi nỗi đau, làm cho những lời khước từ không đến nỗi quá khốc liệt, và những sự thật đập vào mắt mọi người không đến nỗi tàn nhẫn. Lúc đầu khi Catherine mới đến Athens, nàng vẫn năng viết thư cho William Fraser, trao đổi tin tức cho nhau, biết những hoạt động mới nhất của bạn bè và kẻ thù chung của nhau. Tuy nhiên từ khi Catherine có chuyện với Larry, nàng không còn đủ can đảm viết cho Fraser nữa. 3 lá thư gần đây của ông không được nàng trả lời. Lá thư cuối cùng thậm chí cũng không được mở ra xem. Nàng không còn đủ can đảm đối mặt với bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài lòng tự trọng mà nàng đã bị mắc bẫy tại đó. Một hôm có một bức điện gửi cho Catherine, rồi liền một tuần nó vẫn nằm yên vị trên bàn, không được mở ra. Cho đến khi cửa phòng mở và William Fraser xuất hiện. Catherine nhìn ông chằm chằm, không tin vào mắt mình nữa. Nàng thốt lên, Bin, anh Bin Fraser. Ông bắt đầu nói. Nàng nhận thấy đôi mắt ông có vẻ kích động, sau đó chuyển sang một trạng thái khác, trạng thái bàng hoàng, chấn động. Nàng nói, anh Bin thân yêu, anh đang làm gì ở đây vậy? Fraser giải thích, anh sang Athens có công chuyện, em không nhận được điện của anh sao? Catherine nhìn ông cố nhớ lại, cuối cùng nói, em không biết. Nàng đưa ông vào phòng khách, đầy những tờ báo cũ, những gạt tàn đầy thuốc và những đĩa thức ăn ăn dở. Nàng hất tay nói, xin lỗi, chỗ này bừa bộn quá, dạo này em rất bận. Fraser ngắm nhìn nàng băn khoăn. Em có được khỏe không, Catherine? Em ư, tuyệt vời. Anh uống chút đỉnh chứ? Mới 11 giờ sáng thôi mà. Phải, anh nói chí phải, anh Bin. Giờ này mà uống thì còn quá sớm. Xong phải thú thật với anh, nếu không mừng anh đến đây, em sẽ không uống gì đâu. anh là người duy nhất trên đời này có thể khiến em phải uống một ly rượu lúc 11 giờ trưa. Fraser não nề nhìn theo Catherine choạng choạng đi lại phía tủ rượu, rót ra cho nàng một ly lớn, còn ông thì một ly nhỏ hơn. Anh có thích rượu brandy Hy Lạp không, Fraser? Lúc đầu em rất ghét, nhưng sau cũng quen dần. Fraser cầm lấy ly rượu, rồi lại đặt xuống hỏi se sẽ. Larry đâu rồi? Larry ư? Ôi dào, cái gã đó đang bay đi đâu không rõ. Y làm việc cho một lão giàu nhất trên đời. Demerit làm chủ mọi thứ, kể cả con người Larry. Ông nhìn nàng hồi lâu. Thế Larry có biết em nghiện rượu không? Catherine dằn mạnh chiếc ly xuống bàn, loạng choạng đứng lên trước mặt ông, phẫn nộ hỏi. Anh nói gì vậy? Larry có biết em nghiện rượu không à? Ai bảo em nghiện rượu? Em chỉ mừng vì gặp lại người bạn cũ, thế mà lại định sinh sự với người ta. Catherine, anh định... Anh tưởng anh có thể vào đây để kết tội tôi là kẻ nát rượu đấy phải không? Anh xin lỗi Catherine, anh nghĩ rằng em cần đến sự giúp đỡ. Anh nhầm rồi, tôi không cần ai giúp đỡ cả. Anh có biết vì sao không? Bởi vì tôi tự lực. Nàng cố tìm lời để diễn đạt, cuối cùng đành chịu. Tôi không cần ai giúp đỡ. Fraser nhìn nàng một hồi rồi nói. Bây giờ anh phải đi dự một hội nghị. Tối nay đi ăn với anh nhé. Nàng gật đầu, được thôi. Thế nhé, anh sẽ đón em lúc 8 giờ. Catherine nhìn theo Bill Fraser khi ông bước ra khỏi cửa. Sau đó nàng chới với trở lại phòng ngủ. Rồi từ từ mở cửa phòng tắm, chừng chừng nhìn vào tấm gương treo ở đằng sau cửa. Nàng đứng sững người ra. Trong con người nàng vẫn còn có một cô gái nhỏ bé xinh xắn được ông bố yêu quý. Vẫn còn là một cô nữ sinh đại học trẻ trung đứng trong phòng của Moten với Ron Peterson và nghe hắn nói, lạy Chúa, em là cô gái đẹp nhất anh từng gặp từ trước đến nay, Catherine ạ. Rồi Bill Fraser ôm nàng trong đôi cánh tay và bảo, em đẹp quá, Catherine ạ. Rồi đến Larry nói, em rực rỡ, Cathy ạ. Và bây giờ, nàng đứng ngắm thân hình mình trong tấm gương rên rỉ, cô là ai vậy? Rồi người đàn bà buồn rầu, người chảy thượt trong gương, bắt đầu khóc tức tưởi vô vọng. Những giọt nước mắt lạnh ngắt chảy xuống bộ mặt gớm guốc xương mỏng. Nhiều giờ sau tiếng chuông cửa đổ dồn, nàng nghe tiếng Bill Fraser gọi ở ngoài, Catherine, em có ở nhà không? Sau đó chuông còn reo thêm mấy lần nữa. Cuối cùng giọng nói cũng chấm dứt, tiếng chuông cũng ngừng réo. Và Catherine còn lại một mình, với con người xa lạ trong gương kia. 9 giờ sáng hôm sau, Catherine đi taxi đến phố Patisio. Ông bác sĩ tên là Nicodec, một người đàn ông to con vạm vỡ, mái tóc bạc bờm sờm, khuôn mặt thông minh, với đôi mắt hiền từ và điệu bộ cung cách thoải mái. Một cô y tá đưa Catherine vào văn phòng riêng của bác sĩ Nicodec. Ông chỉ chiếc ghế cho nàng, xin mời bà ngồi, bà Douglas. Catherine ngồi xuống ghế vẻ hồi hộp căng thẳng. Bà làm sao vậy? Nàng bắt đầu nói, nhưng sau đó dừng ngay lại, vẻ ngơ ngác. Nàng nghĩ, lạy Chúa, mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Cuối cùng nàng nói, tôi cần ông giúp đỡ. Giọng nàng khô khốc nghẹn tắc, nàng muốn uống một ly rượu. Ông bác sĩ ngả người ra sau ghế ngắm nhìn nàng, thưa bà bao nhiêu tuổi? 28. Nàng quan sát nét mặt ông khi nàng nói ra điều đó. Ông ta cố giấu một vẻ sửng sốt, song nàng đã nhận ngay ra được và thấy hài lòng về chuyện đó. Bà là người Mỹ? Vâng. Bà hiện đang sống ở Athens? Nàng gật đầu. Bà ở đây đã được bao lâu rồi? Có đến ngàn năm. Chúng tôi chuyển về đây từ trước cuộc chiến tranh Peloponnese. Bác sĩ mỉm cười. Thỉnh thoảng chính tôi cũng có cảm giác như vậy. Ông mời nàng một điếu thuốc lá. Nàng vươn người ra để lấy điếu thuốc, cố gắng giữ cho ngón tay của mình khỏi run rẩy. Bác sĩ nhận thấy điều đó. Ông châm thuốc cho nàng. Bà Douglas ạ, bà cần tôi giúp như thế nào? Tôi không biết. Hiện nay bà cảm thấy thế nào? Tôi bị bệnh. Chắc là tôi bệnh rất nặng, tôi đã sa sút nhiều. Nàng biết rằng nàng không khóc, thế mà nước mắt cứ ràn rụa trên đôi má. Bà có uống rượu không, bà Douglas? Catherine hoảng hốt nhìn ông. Nàng cảm thấy bị dồn đến chân tường vội đáp, thỉnh thoảng thôi. Bà uống bao nhiêu? Không nhiều. Điều đó phụ thuộc vào... Thế hôm nay bà đã uống ly nào chưa? Chưa. Ông ngồi quan sát nàng, rồi nhẹ nhàng bảo. Thực ra thì dáng vóc bà chưa đến nỗi xấu. Bà có hơi quá trọng lượng chút đỉnh, thân thể bà hơi đẫy đà. Bà lâu nay không chăm sóc làn da và mái tóc. Đằng sau những cái đó, bà là một người đàn bà trẻ trung vô cùng hấp dẫn. Nàng òa khóc. Ông ngồi yên lặng để mặc nàng khóc. Giữa tiếng nức nở, Catherine nghe mơ hồ có tiếng chuông trên bàn ông kêu mấy lần, song ông bác sĩ không quan tâm đến nó. Cuối cùng cơn nức nở cũng dịu xuống. Catherine rút khăn tay ra xỉ mũi. Xin lỗi ông. Ông có thể giúp tôi được không? Bác sĩ Nicodec đáp. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào bà. Chúng tôi chưa rõ vấn đề của bà là gì. Catherine đáp. Ông cứ nhìn kỹ tôi đây này. Ông lắc đầu. Thưa bà Douglas, đó không phải là bệnh, mà là một triệu chứng. Xin lỗi vì sự lỗ mãng của tôi. Song nếu tôi có thể giúp được gì cho bà, thì chúng ta phải hoàn toàn thành thực với nhau. Khi một người đàn bà trẻ đẹp như bà, mà phải sống buông thả, ắt phải có lý do gì tác động rất mạnh. Chồng bà vẫn còn sống. Và những ngày cuối tuần ngày nghỉ. Ông chăm chú nhìn nàng. Bà vẫn chung sống với ông ấy chứ? Khi nào anh ấy ở nhà? Ông ấy làm gì? Phi công riêng của Constantin de Merit. Nàng nhận thấy có một biểu hiện trên nét mặt của ông bác sĩ. Không rõ ông phản ứng lại khi nghe nhắc đến tên de Merit, hay ông biết chuyện gì về Larry. Nàng không rõ, vội hỏi. Ông có nghe nói về chồng tôi? Không. Song có thể ông đã không nói thật. Bà Douglas ạ, bà có yêu chồng bà không? Catherine định đáp, thì nàng lại ngừng ngay. Nàng hiểu điều nàng sắp nói ra đây sẽ rất quan trọng, không chỉ đối với bác sĩ, mà cả với nàng nữa. Đúng, nàng yêu chồng, và cũng đúng là nàng căm ghét anh ta. Và đúng là có những lúc nàng cảm thấy giận dữ sôi sục đến mức nàng có thể giết y. Và cũng đúng rằng, có những lúc nàng cảm thấy tràn ngập yêu thương chàng đến mức là nàng sẵn sàng vui vẻ được chết cho chàng. Và nói chung, biết dùng từ nào để diễn đạt được hết nhỉ? Có lẽ đó chính là tình yêu. Nàng đáp, vâng, đúng thế. Thế ông ấy có yêu bà không? Catherine nghĩ đến những người phụ nữ khác đã xuất hiện trong cuộc đời Larry. Nghĩ đến sự thiếu thủy chung của chàng. Và nàng lại liên tưởng đến người đàn bà lạ lùng trong gương tối hôm qua. Nàng không thể trách Larry về việc chàng không tha thiết đến nàng. Nhưng ai mà biết được những chuyện gì xảy ra trước đó? Người đàn bà trong gương dẫn tới sự phụ bạc của chàng, hay sự phụ bạc của chàng đã đưa tới tình trạng người đàn bà trong gương? Hai gò má nàng lại ướt đầm nước mắt. Catherine lắc đầu tuyệt vọng. Tôi không biết. Thế bà đã bao giờ bị suy nhược thần kinh chưa? chưa? Thế theo ông, tôi suy nhược thần kinh sao? Ông vẫn nghiêm sắc mặt, ông nói chậm rãi, cân nhắc từng lời. Bà Douglas ạ, tâm lý con người là hết sức tinh tế. Nó có thể chịu được rất nhiều đau đớn, nhưng đến khi sự đau đớn đó trở thành không thể chịu được nữa, nó có thể chui vào, ẩn náu sâu kín trong tâm hồn là cái mà chúng ta mới bắt đầu khám phá. Nhưng tình cảm của bà rất căng thẳng đấy. Ông bác sĩ nhìn nàng một lát, rồi nói tiếp. Bà tìm đến sự giúp đỡ của người khác như vậy là rất tốt. Catherine vội chống chế. Tôi biết là tôi hơi bị xáo động, vì vậy tôi mới uống rượu để vơi sầu. Không phải. Bà uống là để lảng tránh sự thật. Nicodec đứng dậy đi về phía nàng. Theo tôi, có rất nhiều việc chúng ta có thể làm ở đây. Tôi nói chúng ta là có ý ám chỉ cả bà và tôi. Song vấn đề sẽ không đơn giản. Thế theo ông thì cần phải làm gì? Trước hết, tôi sẽ gửi bà đến một phòng khám để kiểm tra toàn bộ sức khỏe. Tôi có cảm tưởng rằng người ta sẽ không phát hiện một tổn thương nào ở bà. Sau đó bà sẽ phải cai rượu, rồi tôi sẽ kê cho bà một chế độ ăn uống kiêng khem. Như vậy đã được chưa, thưa bà? Catherine ngập ngừng rồi gật đầu. Bà sẽ ghi tên tham gia một trường thể thao. Tại đó bà sẽ phải luyện tập đều đặn để giữ thân hình trở lại thon thả. Tôi có một chuyên gia lý liệu pháp rất giỏi sẽ giúp bà bằng xoa bóp. Mỗi tuần một lần bà sẽ phải đi Mỹ viện. Tất cả những chuyện đó mất khối thì giờ đấy, bà Douglas ạ. Bà lâm vào trạng thái này không phải một sớm một chiều, do đó muốn thay đổi cũng không phải một sớm một chiều. Ông mỉm cười một cách quả quyết. Song tôi có thể hứa với bà, chỉ sau vài tháng, thậm chí có thể vài tuần, bà sẽ bắt đầu nhận thấy một người phụ nữ khác hẳn trong con người bà. Khi bà ngắm mình trong gương, bà sẽ cảm thấy tự hào khi chồng bà trông thấy bà. Ông sẽ nhận ra rằng bà thật hấp dẫn biết dường nào. Catherine nhìn ông, lòng nàng thấy phơi phới. Hình như một gánh nặng không thể chịu được đã được cất đi. Và bỗng nhiên nàng có được một cơ may mới mẻ để sống khác đi. Ông bác sĩ tiếp lời. Bà cần phải hiểu rõ rằng tôi chỉ có thể gợi ý cho bà chương trình này mà thôi. Còn bản thân bà mới là người phải thực hiện chương trình đó. Vâng, tôi sẽ làm, tôi hứa là sẽ thực hiện. Trước hết, điều quan trọng nhất là bà phải bỏ rượu. Đúng là như vậy. Catherine đáp, và nàng cảm thấy đúng như thế. Bác sĩ cũng có lý. Nàng đã uống rượu để quên sự đời. Bây giờ nàng đã có một cái đích, và nàng biết là nàng đang đi về đâu. Nàng sẽ phải tranh thủ cảm tình của Larry. Nàng đáp mạnh mẽ. Tôi nhất định sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa. Ông bác sĩ đọc được biểu hiện trên nét mặt của nàng, tỏ vẻ thỏa mãn. Tôi tin bà Douglas ạ. Catherine đứng dậy. Nàng nhận thấy thật lạ lùng, sao thân hình nàng lại vụng về ù lì đến thế. Xong tất cả rồi sẽ thay đổi. Nàng mỉm cười, có lẽ tốt nhất là tôi sẽ đi về mua một số quần áo cỡ người thon thả. Bác sĩ viết mấy chữ gì đó lên một tấm thiếp. Đây là địa chỉ của một phòng khám bệnh, họ sẽ chờ bà tới. Bao giờ bà khám bệnh xong, tôi sẽ gặp lại bà sau. Khi ra đến ngoài phố, Catherine tìm một chiếc taxi, rồi nàng chợt nghĩ, gạt phát chuyện đó đi. Có lẽ nên bắt tay ngay vào luyện tập từ giờ phút này. Và thế là nàng cuốc bộ. Khi đi ngang qua một tủ kính bày hàng, nàng đứng lại để ngắm hình mình trong tấm kính. Nàng đã quá vội vàng khi đổ lỗi cho Larry về chuyện chàng đã làm lơi lòng quan hệ giữa hai vợ chồng. Song nàng cũng chưa có lúc nào tự chất vấn xem phần nào thuộc về lỗi của nàng. tại sao chàng lại phải trở về một ngôi nhà với một người thảm hại như nàng? Con người đàn bà kỳ lạ kia đã chậm chạp len lỏi dần vào trong nàng một cách tinh vi mà nàng không hề hay biết. Không có bao nhiêu cuộc hôn nhân đã chết như thế này, chẳng một tiếng om sòm. Và rõ ràng gần đây có chuyện gì gọi là rắc rối đâu. Catherine âu sầu nghĩ như vậy, mà chỉ như một tiếng thở dài, giống cách nói của một nhà văn Eliot đã từng mô tả trước đây. Phải, tất cả thuộc về quá khứ. Từ nay trở đi, nàng sẽ không nhìn về đằng sau nữa, mà nàng chỉ hướng tới một tương lai tuyệt vời thôi. Catherine đã tới khu Salonika sang trọng. Nàng đi ngang qua một mỹ viện, và nàng bỗng hứng lên, quay lại, đi vào mỹ viện. Phòng tiếp khách làm bằng đá cẩm thạch trắng rộng rãi thanh nhã. Một cô nhân viên cao ngạo ngó nhìn Catherine vẻ chê bai. Dạ, thưa bà cần gì ạ? Tôi muốn có một cuộc hẹn vào sáng mai. Tôi muốn sửa lại toàn bộ, làm lại chu đáo. Đột nhiên, nàng chợt nhớ ra tên của người chuyên gia làm tóc. Tôi cần gặp ông Alico. Thưa bà, tôi không thể sắp xếp cho bà được. Bà có thể hẹn gặp người khác vậy. Catherine trả lời kiên quyết. Nghe tôi nói đây, chị báo cho ông Alico biết như vậy. Nếu không, tôi sẽ đi khắp Aten này để nói với mọi người rằng tôi là một khách hàng thường xuyên của ông ta mà đầu tóc như thế này đây. Người đàn bà kia trợn tròn mắt ngạc nhiên vội đáp, vâng, để tôi cố gắng thu xếp, mời bà tới đây lúc 10 giờ sáng vậy. Catherine cười khẩy, cảm ơn, tôi sẽ tới. Rồi nàng bỏ ra về. Catherine nhìn thấy trước mặt có một tiệm nhỏ mang biển để ngoài cửa sổ. Bà Pirith đoán hậu vận. Nàng cảm thấy quen quen. Rồi chợt nhớ ra hôm bá tước Papa đã kể cho nghe câu chuyện về bà Pirith. Hình như chuyện về một viên cảnh sát và con sư tử. Song nàng không nhớ hết mọi chi tiết. Catherine không tin vào chuyện bói toán. Song bất chợt nàng nảy ra ý muốn vào bói một quẻ xem sao. Nàng muốn được vững tin, được người khác khẳng định cho nàng những tình cảm mới mẻ của nàng đứng trước tương lai, cho nàng biết rõ cuộc đời rồi sẽ tươi đẹp, lại đáng sống. Nàng mở cửa bước vào tiệm. Từ bên ngoài ánh sáng chói chang vào nhà, nàng phải mất một lúc lâu mới quen được bóng tối của căn phòng như một cái hang sâu. Nàng nhận ra có một cái quầy bar ở góc phòng với một chục chiếc bàn cùng ghế. Một người bồi vẻ mệt mỏi tiến lại phía nàng, nói bằng tiếng Hy Lạp. Catherine bảo cảm ơn, tôi không uống gì đâu. Nàng thấy thú vị khi nghe chính những lời mình nói ra. Nàng nhắc lại một lần nữa, không uống gì đâu. Tôi chỉ muốn gặp bà Pirith thôi, bà ấy có ở đây không? Người bồi chỉ vào một chiếc bàn trống ở góc phòng. Catherine tiến lại đó ngồi xuống ghế. Vài phút sau, nàng cảm thấy có người đang đứng bên cạnh, nàng ngẩn nhìn lên. Người đàn bà đó già khổ, gầy nhom, vận toàn đồ đen. Khuôn mặt bà ta đã bị thời gian làm cho quắt queo, chỉ còn là những góc cạnh lồi lõm. Bà ta dùng một thứ tiếng Anh rời rạc. Bà muốn gặp tôi? Catherine đáp, vâng, tôi muốn cụ bói cho một quẻ. Bà già ngồi xuống, giơ một bàn tay. Người bồi bàn tiến lại phía bàn, mang theo một tách cà phê đen đặc quánh, đặt trên một chiếc khay. Catherine bảo, tôi không uống đâu. Bà già Pirith bảo, hãy uống đi. Catherine ngạc nhiên nhìn bà lão. Sau đó nhấc ly cà phê lên và nhấm ngụm đầu tiên, cà phê đặc và đắng. Nàng đặt chiếc ly xuống. Bà lão bảo uống nữa đi. Catherine định phản đối xong lại nghĩ, thật quái đản. Bọn họ không kiếm được tiền bằng việc bói toán, thì họ cũng gỡ lại được bằng tiền cà phê. Nàng lại nuốt một ngụm cà phê nữa. Bà Pirit bảo uống nữa đi. Catherine nhún vai, uống nốt ngụm cuối cùng. Ở đáy ly còn một chút cặn đặc quánh. Bà Pirit gật đầu, nhoài người ra, cầm lấy chiếc ly từ tay Catherine. Bà nhìn chòng chọc vào nó một hồi lâu, im lặng không nói gì. Catherine ngây người ngồi, cảm thấy ngớ ngẩn. Một cô gái duyên dáng thông minh như mình, lại ngồi ở một chỗ như thế này, quan sát mặt mụ già khú đế người Hy Lạp, chăm chăm nhìn vào ly cà phê rỗng không, để làm gì nhỉ? Người đàn bà kia bỗng nói, bà từ một nơi rất xa. Catherine trân cháo nói, rõ là như vậy. Bà Pirit nhìn thẳng vào mắt nàng, cái nhìn của bà lão già khiến nàng ớn lạnh. Bà hãy về nhà đi. Catherine nuốt nước bọt. Tôi đang ở nhà mà. Bà hãy trở về nơi bà đã xuất phát. Nghĩa là về Mỹ. Về đâu cũng được, miễn là mau mau đi khỏi nơi này. Catherine cảm thấy mỗi lúc một hoảng sợ hỏi lại, tại sao vậy, có chuyện gì? Bà lão chỉ lắc đầu, giọng nói nghiệt ngã, bà ta cảm thấy khó khăn mới chọn được lời. Tất cả đang vây quanh bà đấy. Cái gì? Đi ngay! Giọng bà già càng thêm hối thúc, giọng nói cao rít lên như tiếng mãnh thú bị trọng thương. Catherine bắt đầu thấy sờn tóc gáy. Nàng rên rỉ, bà đang dọa tôi sao? Xin bà hãy nói rõ cho tôi biết có chuyện gì vậy? Bà lão lắc đầu, đôi mắt long sòng sọc. Bà phải đi ngay, trước khi có chuyện đó xảy ra. Catherine cảm thấy hoảng hốt ngày một tăng. Nàng thấy khó thở. Trước khi cái gì xảy ra? Bộ mặt bà già nhăn nhó vì đau đớn khủng khiếp. Cái chết đang săn đuổi bà đấy. Rồi bà già đứng vụt dậy và biến vào phòng phía sau.
Radio Việt Nam.vn, bước đột phá mới trong lĩnh vực phát thanh, tích hợp 63 đài phát thanh của các tỉnh thành trên cả nước. Chỉ cần trong tay có thiết bị công nghệ kết nối Internet, click ngay radiovietnam.vn, cả thế giới thông tin từ radio đã sẵn sàng. Radiovietnam.vn, tiếng nói không giới hạn. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Catherine ngồi ngây người ra đó, chống ngực đập thình thịch, hai bàn tay run rẩy, nàng phải nắm chặt hai tay lại để khỏi run. Nàng đưa mắt nhìn người bồi và chực gọi một ly rượu, xong lại thôi. Nàng không muốn những lời của mụ già kia làm hỏng tương lai của nàng. Nàng ngồi nán thêm một lúc nữa, thở rất sâu, cho đến khi nàng lấy lại được bình tĩnh. Một lúc lâu sau nàng mới đứng lên, cầm lấy ví và đôi găng tay lên, bước ra khỏi tiệm rượu. Ra đến giữa trời nắng chói chang, Catherine lại cảm thấy dễ chịu. Nàng thật ngu xuẩn để cho mụ già kia đe dọa. Cần phải chặn đứng ngay những nỗi hoảng sợ như vậy, đừng để nó ám ảnh đe dọa mình. Catherine tự nhủ, từ nay trở đi, mình nên tìm đến với những niềm vui nho nhỏ thôi. Nàng bước vào căn phòng của nàng. Cảnh tượng thật đáng buồn, bụi phủ khắp nơi, quần áo vứt lung tung khắp phòng. Kể cũng lạ rằng trong lúc say rượu, những điều như vậy nàng không nhận ra được. Phải rồi, việc luyện tập đầu tiên của nàng là phải dọn dẹp chỗ này cho đâu vào đó. Nàng định đi vào bếp, thì có tiếng đóng ngăn kéo trong phòng ngủ, tim nàng bỗng đập mạnh. Nàng thận trọng tiến về phía cửa phòng ngủ. Larry đang ở trong phòng ngủ. Một chiếc vali đóng kín đang đặt trên giường, và chàng đang chuẩn bị đóng xong chiếc vali thứ hai. Catherine đứng yên lặng một lúc, ngắm nhìn chàng làm. Nàng nói, nếu đó là vì sự nghiệp chữ thập đỏ, thì em cũng xin chào thua. Larry liếc nhanh nhìn nàng, tôi sắp đi đây. Lại đi cho Demerit sao? Chàng nói liền không ngừng, không. Chuyến này là đi cho tôi sắp đi xa khỏi đây. Larry! Không phải thảo luận gì nữa. Nàng bước nhanh vào phòng ngủ cố hết sức trấn tĩnh. Nhưng có một chuyện này, cần phải thảo luận kỹ với anh. Hôm nay em đã tới khám bác sĩ, ông ấy cho biết em sẽ khỏe mạnh bình thường. Em sẽ cai, không rượu chè gì nữa, rồi... Catherine, hết rồi. Tôi muốn ly dị với cô. Lời nói đó như những trái đấm giáng vào bụng nàng. Nàng đứng ngây ra, cắn chặt răng, cố giữ cho nước mật đắng khỏi tuôn trào lên họng, làm cho nàng muốn nôn thốc nôn tháo ra. Nàng nói chậm rãi, cố giữ giọng không run. Larry, em không trách anh. Nhiều chuyện là do lỗi tại em. Có thể phần lớn là tại em. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Em chỉ muốn xin anh cho em một cơ hội. Larry quay mặt lại nhìn nàng. Đôi mắt đen của chàng đầy lạnh lùng khinh bỉ. Tôi yêu một người khác. Tôi chỉ muốn ở cô một điều. Đó là ly hôn. Catherine đứng ngây người ra một hồi lâu. Sau đó nàng quay trở lại phòng khách, ngồi xuống đi văng, ngó nhìn một cuốn tạp chí mốt quần áo của Hy Lạp. Trong khi Larry đóng xong đồ đạc, nàng nghe tiếng chàng nói vọng sang, luật sư của tôi sẽ đến làm việc với cô. Sau đó thì tiếng cửa đóng sầm lại. Catherine ngồi đó, lần dở những trang tạp chí. Đến khi nàng dở đến trang cuối cùng, nàng đặt nó ngay ngắn và đúng giữa bàn, đi vào phòng tắm. Nàng mở tủ thuốc, lấy ra một lưỡi dao cạo và rạch vào cổ tay mình. Athens, năm 1946. Những bóng ma vận đồ trắng toát chập chờn xung quanh nàng, rồi biến mất vào khoảng không giữa tiếng thì thào nho nhỏ bằng một thứ ngôn ngữ mà Catherine không tài nào hiểu được. Nàng chỉ biết một điều rằng, đấy chính là địa ngục, rằng nàng sẽ phải đền bù lại những lỗi lầm nàng đã phạm. Chúng đã buộc chặt nàng xuống giường, và như vậy cũng là một phần của việc trừng phạt nàng rồi. Nàng thấy sung sướng vì những vòng dây trói này, bởi vì nàng có thể cảm thấy trái đất đang quay xung quanh nàng giữa khoảng không vũ trụ, và nàng sợ rằng nàng sẽ ngã khỏi hành tinh. Cái điều ghê rợn nhất mà chúng gây ra cho nàng là chúng đã kéo toàn bộ dây thần kinh ra phía bên ngoài thân thể nàng, khiến cho chúng trở nên nhạy bén hơn hàng ngàn lần, đến mức không thể nào chịu nổi. Cơ thể nàng vẫn sống dưới những tiếng ồn ghê rợn xa lạ. Nàng có thể nghe cả tiếng máu chảy trong huyết quản, và nó như một dòng sông đỏ thắm xối xả chảy qua người nàng. Nàng nghe rõ tiếng đập của trái tim, và nó như tiếng đập của một cái trống kỳ vĩ do những người khổng lồ đánh. Catherine không còn mi mắt nữa, cho nên ánh sáng ùa vào tận óc nàng, khiến nàng mụ mị vì sự chói chang đó. Toàn bộ những cơ bắp của nàng vẫn sống và chuyển động thường xuyên không ngừng, giống như một ổ rắn nằm ẩn dưới da thịt, sẵn sàng ngóc đầu lên mổ cắn. Năm ngày sau khi Catherine được đưa vào bệnh viện Evangelimos, nàng mới mở được mắt và nhận ra là nàng đang nằm trong một căn phòng nhỏ trắng toát trong bệnh viện. Một cô y tá vận đồ trắng, hồ cứng, đang vén cho giường nàng ngay ngắn, và bác sĩ Nicodec đang đặt ống nghe lên ngực nàng. Nàng khẽ khẽ phản ứng, chả lạnh quá, nhìn nàng bảo tốt lắm, tỉnh lại rồi. Catherine đưa mắt từ từ nhìn quanh phòng một lượt. Nàng cảm thấy ánh sáng trở lại bình thường và cũng không còn nghe tiếng máu chảy xối xả, tiếng tim đập thình thịch và cảm giác cơ thể đang chết dần. Giọng nàng như thì thào, tôi tưởng tôi đã ở dưới địa ngục. Thì bà đã gần chết đấy. Nàng nhìn xuống cổ tay mình, nó đã được băng kín vì lý do gì đó. Tôi nằm đã bao lâu rồi? 5 ngày. Đột nhiên nàng nhớ ra lý do vì sao nàng phải băng tay. Có lẽ tôi đã hành động dại dột. Phải. Nàng nhắm mắt lại và bảo xin lỗi. Và khi nàng mở mắt, lúc đó đã là đêm. Bill Fraser đang ngồi trên một chiếc ghế dựa đặt cạnh giường nàng. Ông chăm chú nhìn nàng. Trên chiếc bàn cạnh giường có lọ hoa và một hộp kẹo. Ông vui vẻ nói, chào em trông đã khá hơn trước nhiều. Khá hơn là thế nào? Ông đặt bàn tay mình lên bàn tay nàng Catherine. Em đã khiến tôi hoảng hốt thật sự. Xin lỗi anh Bin. Giọng nàng nghẹn ngào và nàng e rằng nàng sẽ bật khóc. Anh mang hoa và kẹo đến cho em. Khi nào em khỏe hơn, anh sẽ mang cho em một vài quyển sách. Nàng nhìn bộ mặt rắn giỏi hiền hậu của ông và nghĩ, sao mình lại không yêu anh ta nhỉ? Mà tại sao mình lại say đắm con người mình đang căm uất? Catherine hỏi, em vào đây như thế nào? Bằng xe cứu thương. Em muốn biết ai đã phát hiện ra em. Fraser ngập ngừng, chính anh. Anh cố gọi điện cho em vài ba lần. Đến khi không thấy em trả lời, anh rất lo lắng và đã phá cửa vào nhà. Nàng bảo, lẽ ra em phải cảm ơn anh, song phải thú thật với anh là em thấy cũng không cần làm như vậy. Em có muốn nói ra mọi chuyện không, Catherine? Nàng lắc đầu, và khi làm động tác này, đầu nàng lại ong ong, nàng đáp khe khẽ không đâu. Fraser gật đầu, sáng mai anh phải bay về nước, song anh sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với em. Nàng cảm thấy một nụ hôn nhẹ đặt trên trán nàng. Nàng nhắm mắt lại để cách ly với thế giới bên ngoài. Khi nàng mở mắt ra, nàng chỉ còn lại một mình giữa đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, Larry tới thăm nàng. Catherine nhìn chàng bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt cạnh giường nàng. Nàng tưởng rằng chàng sẽ có bộ dạng khổ ải, chảy thượt. Thế mà sự thật, chàng lại hồ hởi, tuy có gầy và đen, song thoải mái. Catherine ao ước nàng có được một cơ hội chải mái tóc và tô chút son môi. Cathy, em thấy trong người thế nào? Chàng hỏi, ghê gớm quá, lúc nào em cũng nghĩ đến tự vẫn. Họ tưởng em sẽ không lấy lại được tinh thần. Em ân hận là đã khiến anh thất vọng. Thôi, chẳng nên nhắc lại chuyện đó làm gì. Nhưng mà đúng như vậy, có phải thế không anh Larry? Anh bỏ em cũng là phải. Vì Chúa, Catherine, anh không muốn bỏ em trong tình trạng như thế. Anh chỉ muốn ly hôn thôi. Nàng ngó nhìn lại người đàn ông điển trai da màu đồng hun mà nàng đã từng chung sống. Bộ mặt chàng lúc này đã đôi chút đờ đẫn, khuôn miệng đôi chút thô thô. Sự duyên dáng ngây thơ ở chàng đã mất đi đôi chút. Trong 7 năm trời mơ mộng đó, nàng đã theo đuổi cái gì? Nàng đã dâng hiến cho con người đó tất cả tình yêu và những niềm hy vọng cao nhất. Và nàng không muốn để cho những thứ tình cảm đó mất đi. Và nàng cũng không thể chấp nhận rằng nàng đã phạm một sai lầm, đã biến cuộc đời nàng thành một khoảnh đất hoang khô cằn. Nàng nhớ đến Bill Fraser, nhớ đến những người bạn của hai người ở Washington và những niềm vui họ cùng chung hưởng. Nàng không thể nhớ được lần cuối cùng nàng lớn tiếng cười đùa, thậm chí nhếch miệng cười là vào lúc nào. Song tất cả những điều đó chẳng là cái gì. Suy cho cùng, lý do mà nàng không muốn buông ra cho Larry đi chính là vì nàng còn yêu chàng. Chàng vẫn đứng đó ngóng đợi câu trả lời của nàng. Catherine đáp, không, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho anh ly dị. Đêm hôm đó, tại tu viện Kaisariami bị bỏ hoang trong vùng núi, Larry đã gặp Noel và tin lại cho nàng hay câu chuyện trao đổi giữa chàng và Catherine. Noel chăm chú lắng nghe rồi nói, thế theo anh, rồi đây liệu cô ta có thay đổi ý kiến không? Larry lắc đầu, Catherine có thể ương bướng đến chết không thôi. Anh phải thuyết phục cô ta một lần nữa xem sao. Và Larry đã làm. 3 tuần liền sau đó, chàng đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế tìm cách thuyết phục. Chàng van nài, tán tỉnh, nổi đoá với nàng. Rồi có lúc lại đưa tiền ra mua chuộc, mà vẫn không tài nào lay động được Catherine. Nàng vẫn còn yêu chàng, và nàng tin rằng nếu chàng chịu nhún một lần, thì chàng sẽ lại yêu nàng thôi. Nàng một mực nói rằng anh là chồng em, anh sẽ còn là chồng em, cho đến khi em chết thì thôi. Chàng lại thuật lại chuyện đó cho Noel. Noel Pay gật đầu bảo đúng thế. Larry lúng túng nhìn nàng, đúng cái gì? Họ đang nằm trên bãi biển trong khu vực tòa biệt thự. Những chiếc khăn bông trắng trải dưới đất giữ cho thân thể của họ khỏi tiếp xúc trực tiếp với cát nóng. Bầu trời xanh sáng thăm thẳm, lốm đốm những đám mây trắng. Anh phải thanh toán cô ta. Nàng đứng dậy, đi về phía biệt thự. Đôi cẳng chân dài duyên dáng của nàng chuyển động uyển chuyển qua bãi cát. Larry nằm lại, lòng bối rối cho rằng chàng đã không hiểu đúng ý nàng. Chắc chắn nàng không có ý muốn rằng chàng phải giết Catherine. Thế rồi chàng lại nhớ đến chuyện Helena. Họ đang ngồi ăn tối ở ngoài thềm, Noel nói. Anh không nhận thấy rằng cô ả không đáng sống nữa sao? Cô ả bám lấy anh là để trả thù. Ả đang cố phá nát đời anh, phá nát đời của hai ta đấy cưng ạ. Họ nằm trên giường hút thuốc. Ánh sáng của hai đầu điếu thuốc lá cháy lập lòe, phản chiếu vào những tấm gương gắn trên tường nhà trong khoảng không vô tận. Anh đã tạo cho cô ả một ân sủng. Cô ta lại tự vẫn, tức là cô ả muốn chết rồi còn gì nữa. Noel, anh không thể làm thế được. Sao lại không? Nàng vuốt ve cẳng chân để trần của chàng, rồi đưa ngón tay lên vùng bụng, vẽ những vòng tròn nhỏ trên bụng chàng. Em sẽ tiếp tay cho anh. Chàng định lên tiếng phản đối, nhưng hai bàn tay Noel đã lần mò trên người chàng theo hai hướng khác nhau. Một tay nhẹ nhàng chậm chạp, còn bàn tay kia thì nhanh và mạnh. Larry rên rỉ áp sát lại nàng và gạt hình ảnh Catherine ra khỏi đầu óc. Giữa đêm đã có lần Larry tỉnh dậy, mồ hôi vã ra lạnh toát. Chàng mơ thấy Noel đã bỏ chạy để mặc chàng lại một mình. Song nàng vẫn đang nằm bên cạnh. Chàng choàng tay ghì sát nàng lại. Chàng cứ nằm như vậy suốt cả đêm, miên man nghĩ đến việc chàng mất Noel, thì sự tình sẽ ra sao đây? Không biết chàng đã đi tới quyết định lúc nào. Xong đến sáng, trong lúc Noel đang chuẩn bị bữa điểm tâm, Larry đột ngột hỏi, thế nếu chúng ta bị bắt thì sao? Khôn khéo một chút, chúng ta sẽ không thể bị bắt được. Cho dù nàng có hài lòng trước sự quy thuận của chàng, Noel cũng không lộ ra thái độ gì cả. Chàng nói tha thiết, Noel ạ, tất cả những kẻ thập mạch ở Athens đều biết rằng anh với Catherine đang hộc hạc với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta, cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay. Noel bình tĩnh đáp, tất nhiên là như vậy. Vậy cho nên mọi việc mới phải sắp đặt hết sức tỉ mỉ. Nàng bày ra 2 suất ăn rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn. Larry đẩy đĩa thức ăn ra xa, chàng cảm thấy thật vô vị. Noel băn khoăn hỏi, không ngon ư? Chàng chăm chú nhìn nàng, không hiểu nàng thuộc loại người nào, mà có thể vừa ăn ngon lành, lại vừa suy tính kế hoạch để giết hại một người đàn bà khác. Sau này khi họ đang bơi thuyền, họ lại đem chuyện đó ra bàn. Họ càng bàn kỹ, thì khả năng thực hiện càng hình thành rõ nét. Đến nỗi khi ý tưởng vụt lóe ra bằng lời, thì mưu mô đó cũng gần như là thực. Noel bảo, phải làm sao như một tai nạn, để cho cảnh sát khỏi phải điều tra lôi thôi. Nhưng bọn cảnh sát ở Aten cũng cáo lắm đấy. Nhưng mà nếu chúng vẫn cứ điều tra thì sao? Không, tai nạn phải xảy ra ở nơi khác. Vậy ở đâu? Ở Ioannina. Nàng nghiêng người về phía trước, bắt đầu nói. Chàng chăm chú lắng nghe nàng vạch ra tỉ mỉ cái phương án của nàng và giải đáp mọi tình huống chàng nêu ra. Đồng thời chàng còn bổ sung thêm nhiều sáng kiến. Cuối cùng khi Noel nói xong, Larry phải công nhận phương án thật là hoàn hảo. Họ có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Paul Metasat hết sức hồi hộp. Bộ mặt của anh chàng phi công người Hy Lạp thường ngày vui vẻ là vậy, thế mà nay căng thẳng, dài thượt. Anh ta cảm thấy một góc miệng của anh ta cứ dần giật. Anh có hẹn trước với Constantin de Merit. Gặp được con người vĩ đại đó đâu phải dễ dàng. Song Metasat đã bảo với người quản gia đây là việc cấp bách. Cho nên bây giờ Metasat đang đứng ở lối vào thênh thang dẫn đến sảnh biệt thự của Constantin de Merit. Anh đang chằm chằm nhìn ông, miệng lắp bắp. Tôi xin ông thứ lỗi cho, ông de Merit ạ. Tôi sẽ làm phiền ông. Anh ta len lén chùi bàn tay đầy mồ hôi vào ống quần bộ đồng phục bay. Có chuyện gì trục trặc gì với máy bay sao? Ồ, thưa ông không. Đây là chuyện riêng thôi ạ. De Merit nhìn anh ta, song không tỏ ra quan tâm lắm. Ông có một dụng tâm và không bao giờ dính líu vào những chuyện riêng của cấp dưới. Ông đã có những thư ký riêng chuyên phụ trách những chuyện như vậy giúp ông. Ông đợi Metasat nói tiếp xem sao. Metasat mỗi lúc một thêm bồn chồn. Anh ta đã qua nhiều đêm thao thức để đưa tới quyết định đưa anh tới nơi này. Và hôm nay, việc anh đang làm hoàn toàn xa lạ với tính cách của anh. Do đó thật đáng khinh bỉ. Song anh vốn là một con người rất đối trung thành, và sự trung tín đầu tiên của anh là đối với Constantin de Merit. Cuối cùng anh mới nói được. Thưa ông, chuyện này về tiểu thư Pay. Im lặng một lúc lâu. Anh vào đây. Ông đưa viên phi công vào trong thư viện và khép cửa lại. De Merit lấy ở một chiếc hộp bạch kim ra một điếu thuốc lá Ai Cập hình dẹt, châm lửa hút. Ông nhìn lại Metasat, mồ hôi đã vã ra như tắm. Ông hỏi lơ đãng, tiểu thư Pay làm sao? Metasat nuốt nước bọt, băn khoăn không biết anh ta có phạm phải sai lầm nào không. Nếu như anh đánh giá đúng tình hình, thì tin tức của anh sẽ được người ta quý. Bằng không, anh mà phạm sai lầm, thì... Paul Metasat tự nguyền rủa mình về việc làm khinh suất là đã vác xác tới đây. Nhưng bây giờ không còn con đường nào khác là phải tiến bước. Dạ thưa, về chuyện quan hệ của tiểu thư Pay với Larry Douglas. Anh ta quan sát nét mặt của De Merit, cố đọc những nét biểu hiện của ông, song không phát hiện ra được một điều gì đặc biệt. Metasat cố gắng khỏi lắp bắp. Họ vẫn thường sống cùng nhau trong một biệt thự bên bờ biển Rafina. De Merit vẩy tàn thuốc vào một cái gạt tàn màu vàng có hình vòm cuốn. Metasat cảm thấy anh sắp bị sa thải đến nơi rồi, rằng anh đã mắc phải một sai lầm tệ hại và phải trả giá bằng việc anh sẽ mất việc làm. Anh phải chứng minh cho De Merit thấy rằng điều anh nói ra là đúng sự thật, lời anh nói ra đã trôi chảy hơn. bà chị tôi là chủ một ngôi biệt thự ở đó. Bà ấy nhiều lần nhìn thấy họ trên bãi biển. Bà ấy nhận ra tiểu thư Pay qua những bức hình mà cô ấy chụp trên báo. Bà ấy không có liên tưởng gì đặc biệt, cho mãi đến lần cách đây 2 buổi tối, bà ấy có tới phi trường ăn tối với tôi. Tôi giới thiệu Larry với chị tôi, và thế là bà ấy kể cho tôi nghe chuyện người đàn ông này lâu nay vẫn sống cùng tiểu thư Pay. Đôi mắt xanh màu ô liu của Demerit vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta, song hoàn toàn không có biểu hiện gì. Metasat hấp tấp kết thúc. Tôi nghĩ ông cần phải biết chuyện này. Demerit cất tiếng nói, giọng ông đều đều. Chuyện gì mà tiểu thư Pay làm trong đời tư của cô ấy thì thuộc chuyện riêng của cô ấy. Tôi chắc chắn rằng cô ấy không thích người khác thóc mách vào đời riêng của cô ấy. Vầng trán Metasat lốm đốm mồ hôi. Lạy Chúa, thế là anh xét đoán tình hình sai lầm rồi. Anh chỉ tỏ lòng trung thành với chủ thôi. Thưa ông Demerit, tôi chỉ muốn cố gắng... Tôi tin rằng ông làm việc này xuất phát từ ý nghĩ phục vụ cho thật tốt. Ông lầm rồi đấy. Còn chuyện gì khác nữa không? Thưa ngài không ạ? Metasat quay lui. Constantine Demerit ngồi ngả người ra chỗ tựa ghế. Đôi mắt của ông nhìn đăm đăm lên tường, song chẳng chủ định vào cái gì. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Paul Metasat nhận được một cú điện thoại gọi anh sang trình diện với công ty khai mỏ của Constantine Demerit ở Congo. Metasat sẽ dành ra 10 ngày để vận chuyển các thiết bị từ Brazzaville tới mỏ. Trong chuyến bay thứ 3 và một buổi sáng thứ 4, máy bay của anh đã đâm xuống một khu rừng rậm xanh dày đặc. Người ta không tìm thấy thi thể của Metasat cũng như những mảnh máy bay vỡ nào cả. 2 tuần sau khi Catherine được xuất viện, Larry đã tới thăm nàng. Đó là vào một tối thứ 7. Catherine đang đứng trong bếp làm món trứng rán. Tiếng bếp rì rào khiến nàng không nghe thấy tiếng động cửa trước, và nàng không biết Larry đang có mặt trong nhà. Đến khi nàng